là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận về kết quả triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Yên Bái những năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, năm 2019 tỉnh Yên Bái đã trồng mới được trên 290 ha dâu. Đồng thời hỗ trợ người dân xây dựng 138 nhà nuôi tằm và sửa chữa 47 nhà, hỗ trợ 475 né gỗ. Đến hết năm 2020, tỉnh phấn đấu sẽ trồng mới 700 ha dâu để hình thành vùng sản xuất tập trung với quy mô trên 1.000 ha dâu. Hỗ trợ đầu tư cải tạo và xây dựng mới các nhà nuôi tằm lớn theo tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh và tăng năng suất hiệu quả nuôi tằm. Hỗ trợ trên 500 bộ né gỗ ô vuông để thay đổi phương pháp lên né tạo ra sản phẩm chất lượng cao phù hợp với công nghệ tiên tiến. Phấn đấu đến hết năm 2020, năng suất kén đạt trên 2 tấn kén một hectare dâu một năm, sản lượng kén đạt trên 2.000 tấn, giá trị sản phẩm kén đạt trên 200 tỷ đồng một năm. Nghề trồng dâu nuôi tằm sẽ tạo việc làm và thu nhập cho trên 3.000 lao động ở các địa phương.
Mặc dù chưa kết thúc năm 2019, song thành phố Yên Bái đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đạt được thành tích này, trong thời gian qua, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 110 tỷ đồng để thực hiện công trình. Hiện thành phố đang tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay đã có 2 xã đạt 4 trên 5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đó là xã Tuy Lộc và xã Âu Lâu. Các xã còn lại đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án phát triển sản xuất giúp người dân cải thiện cuộc sống, nâng cao tiêu chí sản xuất thu nhập hộ nghèo. Thành phố phấn đấu hết năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Tuy Lộc, Âu Lâu và Minh Bảo, tất cả các xã còn lại đạt từ 3 tiêu chí nâng cao trở lên.
Những năm qua, huyện Mù Cang Mù Căng Chải đã nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quan tâm huy động lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Huyện đã lựa chọn mỗi xã 2 thôn điểm về nông thôn mới. Tuy nhiên, kết thúc năm 2019, huyện Mù Căng Chải mới có 1 xã đạt 12 tiêu chí về nông thôn mới là xã Đậm Khắt. Khó khăn trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mù Căng Chải đó là việc thực hiện một số chỉ tiêu như giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Một số nơi việc bố trí mặt bằng để xây dựng các công trình thiết yếu chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Huyện Mù Căng Chải cũng đang huy động mọi nguồn lực phấn đấu năm 2020, xã Đậm Khắt sẽ là xã đầu tiên của huyện đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới. Hiện nay huyện đang chỉ đạo xây dựng 2 thôn làm điểm có các chính sách hỗ trợ 100% hộ nghèo trong xã làm mới về nhà ở.
Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên đã tuyên truyền vận động các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ trên 300 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo. Từ nguồn hỗ trợ này, huyện đã làm nhà mới cho 34 gia đình khó khăn về nhà ở, mỗi hộ được hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng. Đến nay đã hoàn thiện và bàn giao 20 nhà. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện còn tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số nhân các dịp lễ Tết với tổng số 4.250 suất quà, trị giá gần 1,3 tỷ đồng, cấp gần 70 tấn gạo cho gần 1.500 hộ dân. Nhờ đó, các đối tượng đã có cuộc sống ổn định.
Năm 2019, huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng của 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến một người chết, 375 hộ bị thiệt hại về nhà ở, 88 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó diện tích ngô hoa màu gần 3 ha, diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả trên 12 ha và trên 10 ha rừng, 6,4 ha nuôi trồng thủy sản, hơn 1.700 con gia súc gia cầm, ước thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng.
Năm 2019, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức được gần 200 hoạt động truyền thông phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, thu hút trên 21.000 lượt hội viên tham gia thu gom rác thải, 33 cuộc tuyên truyền hướng dẫn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, cấp trên 100 đĩa về phân loại rác thải bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nước sạch. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.483 tuyến đường cắm biển phụ nữ tự quản, trên 1.250 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 80 chi hội phụ nữ 503 sạch. Ngoài ra, năm 2019, hội còn giúp đỡ 240 gia đình ở thị trấn Mù Căng Chải và nông trường thị xã Nghĩa Lộ tiếp cận vốn vay để làm mới, nâng cấp công trình vệ sinh nước sạch, 263 hộ vay vốn để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động các chi hội tiết kiệm cho nhau vay vốn, xây dựng 57 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Qua đó đã nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho hội viên và tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Đến nay, toàn tỉnh có gần 6.000 người nhiễm HIV. Trong năm 2019, các đơn vị của ngành y tế đã thực hiện trên 37.000 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện có 134 người, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, lũy tích AIDS là 2.497 trường hợp, số lũy tích tử vong do AIDS là 1.615, tử vong do AIDS là 64 người. Trong năm 2019, năm đầu tiên thực hiện chuyển điều trị thuốc kháng virus ARV cho người nhiễm HIV từ nguồn tài trợ sang nguồn do bảo hiểm y tế chi trả, ngành y tế đã tham mưu cho tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo tài chính cho việc đồng chi trả thuốc kháng virus, đồng thời cũng là năm đầu tiên mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nhiễm HIV trên địa bàn mà chưa thuộc đối tượng khác theo quy định của luật bảo hiểm y tế được nhà nước chi trả. Đến nay đã đảm bảo 100% số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần giúp người nhiễm HIV giảm bớt khó khăn về tài chính khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tự do khi về già. Chính vì thế, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tích cực trong tuyên truyền hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong các chính sách của Đảng và Nhà nước ta, bắt đầu thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 2008, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Trong đó có các nội dung quy định về đối tượng, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến ngày 20 tháng 11 năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58 để thay thế Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, quy định về chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2016. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không bị khống chế trần tuổi. Cụ thể, nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên đều được tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trước đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định trần tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến đủ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Trừ trường hợp có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tiếp tục đóng đến khi đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu. Chị Trần Thị Ngọc Hà đã có hơn 20 năm kinh doanh hàng tạp hóa tại chợ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Mỗi tháng, chị có mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Trước đây, chị Hà không hiểu những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và thường nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên không tìm hiểu. Qua buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện do cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh phối với Ủy ban nhân dân phường tổ chức ngay tại chợ, chị đã hiểu rõ hơn những lợi ích nhân văn mà bảo hiểm xã hội đem lại. Chị Trần Thị Ngọc Hà, tiểu thương chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
từ xưa đến nay là chị rất thích muốn tham gia cái gói này, nhưng mình không hiểu cái nguồn gốc của nó như thế nào và không hiểu cái chi nhánh của nó mở đại lý ở đâu để mà mình tham gia, chứ không bởi vì cái này nó mang tính chất ưu việt rất cao, đúng không? Nó cũng có nhiều cái lợi cho người dân.
Cũng giống như chị Hà, rất nhiều tiểu thương sau khi được tư vấn cụ thể, giải đáp mọi thắc mắc về mức đóng, mức hưởng, cách đóng đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội. Riêng buổi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại phường Yên Thịnh đã thu hút được 10 đối tượng. Chị Lương Thị Thanh, tiểu thương chợ Yên Thịnh chia sẻ:
chị cũng muốn tham gia để sau này mình có một cái thu nhập riêng của mình. Thì là cái mức lương, mức tiền này là 248.600 một tháng, nó cũng phù hợp với bọn chị thôi.
Bên cạnh tổ chức các hội nghị tuyên truyền, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua kênh đại lý thu. Trong đó, bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng với các đại lý thu bảo hiểm xã hội và không ngừng mở rộng các đại lý thu. Ngoài các đại lý thu của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, còn có các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức kinh tế. Đồng thời thường xuyên mở các lớp đào tạo cho nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp thẻ nhân viên đại lý thu để có cơ sở pháp lý hoạt động khai thác mở rộng đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có gần 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội với gần 290 điểm thu. Trên 320 nhân viên đại lý thu đã trở thành cánh tay nối dài của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh. Anh Trần Ngọc Quảng, đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên nói:
trực tiếp là qua các hội nghị của các đoàn thể như là hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, là hội cựu chiến binh, các tổ dân phố, và ngoài ra còn trực tiếp đến cán bộ tuyên truyền đến tận hộ gia đình để tuyên truyền vận động nhân dân để làm thế nào cho người dân hiểu được cái quyền lợi của mình, nắm là nhân dân hiểu được là càng ngày thì cái chính sách bảo hiểm xã hội của nhà nước nó sẽ càng thay đổi đấy. Thì nhân dân bây giờ sẽ tham gia và làm nào để tham gia ở một cái mức phù hợp nhất với điều kiện kinh tế của gia đình mình.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm dành cho công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia có thể tự chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để được hưởng các quyền lợi theo quy định. Về phương thức đóng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã bổ sung linh hoạt các phương thức đóng. ngoài phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần, như đóng 12 tháng một lần. Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm, 60 tháng một lần. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm 120 tháng thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Với mức đóng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định mức thu nhập lựa chọn làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung và từ tháng 5 2013 là mức lương cơ sở. Tuy nhiên, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã hạ thu nhập người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng. Thời điểm đóng cũng nới rộng khoảng thời gian đóng kể từ ngày đăng ký tham gia hoặc từ ngày thực hiện xong phương thức đóng trước đến thời điểm người tham gia đóng tiền. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động được hưởng lương hưu, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có chế độ tử tuất và được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu. Đặc biệt, kể từ ngày 1 tháng 1 2018, nhà nước sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể mức hỗ trợ bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác. Chính nhờ chính sách này mà nhiều người lao động đã có thêm động lực để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Anh Lê Anh Hưng ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái làm công việc kinh doanh buôn bán thiết bị điện và đồ gia dụng từ nhiều năm nay. Anh Lê Anh Hưng luôn mong muốn đến khi về già mình vẫn có một khoản tiền để trang trải cuộc sống mà không cần phụ thuộc vào con cháu. Chính vì thế, ngay khi được biết đến bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Hưng đã chủ động tham gia. Hiện tại anh Hưng đang chọn mức đóng là 750.000 đồng một tháng. Dự kiến đến tuổi nghỉ hưu, anh Hưng sẽ nhận được mức lương khoảng 3 triệu đồng một tháng. Đặc biệt, từ năm 2018, khi được biết nhà nước có khoản hỗ trợ cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, anh Hưng rất vui, anh đã vận động thêm vợ và bố mẹ cùng tham gia. Theo anh Hưng, việc mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện không làm ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác trong gia đình. Anh Lê Anh Hưng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi mà tham gia bảo hiểm tự nguyện thì tôi thấy là có để đạt được có cái chế độ bảo hiểm và cái mức lương hưu của tôi về sau, bảo hiểm y tế thì tôi thấy nó bảo hiểm hay và cái tính ổn định của nó là lâu dài thì tôi đã tham gia vào cái này. Bây giờ tôi đang tham gia cái mức là 750.000 một tháng và tôi tính ra là sau khi tôi về hưu thì tôi sẽ được mức lương là 3 triệu một tháng. Và với cái mức lương đó và với cái là tôi thấy là đồng ý với cái mức lương và cái mức mà đóng bây giờ tôi hiện tại.
Chị Vũ Thị Thu Phương đã có gần 20 năm kinh doanh hàng tạp hóa, mỹ phẩm, thời trang ở tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Trước đây, do nhầm lẫn bảo hiểm xã hội tự nguyện với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên chị Phương không tham gia. Từ khi được tuyên truyền về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Phương đã tự nguyện tham gia và lựa chọn mức đóng là 440.000 đồng một tháng. Tuy nhiên, do được nhà nước hỗ trợ đóng là 15.400 đồng một tháng, nên chị Phương chỉ phải đóng 424.600 đồng một tháng. Mức đóng hàng tháng như thế này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thu nhập hàng tháng của chị nên không ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác của gia đình. Chị Vũ Thị Thu Phương, tổ 8 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này là dành cho những người lao động tự do, giúp cho những người khi về già, như bản thân chúng tôi khi về già là sẽ giảm bớt những khó khăn và rủi ro khi mà hết tuổi lao động. Khi tham gia bảo hiểm xã hội này là thể hiện cái sự tích cực, chủ động về vấn đề an sinh cho chính bản thân mình. Tôi tham gia bảo hiểm từ tháng 9 năm 2015. Cái mức mà tôi tự nguyện đóng là 2 triệu đồng, tương ứng với lại là đóng 440.000 đồng một tháng. Tuy nhiên thì nhà nước đã hỗ trợ là 15.400 đồng. Thì mức lương tôi đóng là 424.600 đồng một tháng. Thế như thế thì sẽ khi mà cái mục đích mà tôi tham gia bảo hiểm này là để về già để được hưởng chế độ hưu trí. Và theo tôi được biết là sẽ được hưởng là 45% tương ứng với lại số lương bình quân. sau mỗi năm thì lại được tăng thêm 2%, và tương ứng với 15 năm thì sau đấy sẽ được hưởng 75%.
Chị Đào Thị Tươi ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên là lao động tự do, công việc chính để chị có thu nhập là buôn bán. Chính vì thế mà chị Tươi luôn lo lắng sau này khi không còn đủ sức lao động, chị không biết sẽ làm thế nào để có tiền trang trải cuộc sống. Được bạn bè và nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tư vấn, hướng dẫn về mức đóng, thời gian đóng và các ưu đãi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Tươi rất phấn khởi và quyết định sẽ tham gia. Chị Đào Thị Tươi, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Mình thấy là tham gia được thì nó cũng là cái tốt thôi, tại vì nó có đạt quyền lợi cho mình. Đấy, vừa có sức khỏe, vừa có bảo hiểm mà sau này về già lại có lương hưu. Thế là cũng là cái tốt, mình thì cũng chưa tham gia đâu, nhưng mà có khi là mình cũng phấn đấu là sang năm mình cũng tham gia.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có trên 7.400 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bằng 99,2% kế hoạch đầu năm tỉnh giao và vượt kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, huyện Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên là những huyện có số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt cao. Để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền cho các nhóm đối tượng thông qua các hoạt động như hội nghị, đối thoại trực tuyến, tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động, phát hành ấn phẩm. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, với bưu điện huyện trong việc xác định đối tượng vận động, mở hội nghị tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao động có thu nhập ổn định, kiên trì thuyết phục để người dân hiểu rõ về sự ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với bưu điện tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các khu dân cư, xã, phường, thị trấn. Đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội đi đến các khu chợ, các tổ hợp tác tiểu thủ công, làng nghề để tuyên truyền vận động người có thu nhập tham gia, giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến toàn thể cán bộ công chức viên chức trong ngành. Chị Bùi Thị Minh Nguyệt, Bưu điện huyện Yên Bình nói:
tổ chức tuyên truyền vận động qua các hình thức, ví dụ như là phát tờ rơi này, tổ chức lễ ra quân, ví dụ như tháng 11 vừa rồi em cũng tổ chức một cái lễ ra quân phát động chạy Russell để tuyên truyền đến người dân tại địa bàn thị trấn cũng như là tại các xã trên địa bàn của huyện ạ. Vâng, ngoài ra thì như ở quầy bọn em giao dịch thì khi mà khách hàng đến để giao dịch ấy thì bọn em cũng có tờ rơi hoặc là vận động qua đối thoại trực tiếp để tuyên truyền đến khách hàng cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ạ.
Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói:
Bảo hiểm xã hội Yên Bình cũng đã tích cực vận động các cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm 2019 ấy thì chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban nhân huyện ban hành cái kế hoạch số 52 để giao cái chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện đến 26 xã thị trấn trong toàn huyện. Chúng tôi phối hợp với này đài truyền thanh truyền hình huyện, các cái cơ quan truyền thông của huyện cũng như của tỉnh tích cực vận động tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mặt khác thì chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan hữu quan thông qua các cái hội nghị của huyện cũng như là của xã và thị trấn và phối hợp với bưu điện huyện để tích cực tuyên truyền những nội dung này để đảm bảo người dân tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Vịnh.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp những người lao động tự do đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định. Người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định, được trợ cấp một lần và tử tuất, được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp bảo đảm thu nhập ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Vâng, với những lợi ích đó, hy vọng người dân sẽ tích cực tham gia loại hình bảo hiểm này để tiến tới bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn dân trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, với tấm lòng nhân ái, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện làm các bình nước để bên đường giúp người tham gia giao thông, những người khó khăn qua cơn khát trong những ngày hè oi bức vào mùa đông giá rét. Vậy mà thời gian gần đây, những chiếc bình thiện nguyện này đã không cánh mà bay. Điều này đã và đang gây bức xúc trong dư luận xã hội khi mà lòng tốt của con người cũng bị đánh cắp.
Những bình nước từ thiện trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày gần đây xuất hiện thêm những dây xích sắt khiến nhiều người thấy chạnh lòng. Không phải ngẫu nhiên mà những bình nước từ thiện này xuất hiện thêm chiếc dây xích, bởi trước đó nhiều chiếc bình đã không cánh mà bay. Từ bình đựng nước đắt tiền bị đánh cắp đã được chuyển sang bình nhựa nhưng rồi vẫn thường xuyên biến mất, khiến những người kiên trì với việc phát tâm từ thiện buộc phải có giải pháp bảo vệ. Những bình nước này là của người có tấm lòng tương thân tương ái giúp người nghèo, người cơ nhỡ hoặc bất cứ ai gặp cơn khát trên đường đi có thể sử dụng. Vậy mà lòng tốt của họ lại bị tổn thương. Phương tiện thực thi lòng tốt liên tục bị mất nhưng họ không bỏ cuộc mà nghĩ ra kế chống trộm để tiếp tục thực hiện hành động nhân văn của mình. Bởi khi liên tục bị mất cắp, không ai có thời gian để có thể canh trộm cả ngày lẫn đêm ngoài đường. Còn nếu trong trường hợp liên tục bị mất của mà chán không làm từ thiện nữa thì sẽ tác động đến không ít hành động nghĩa cử của nhiều cá nhân tổ chức, dần làm phai mờ lối sống tình nghĩa, hào sảng của người có tấm lòng nhân cử. Vậy nên chiếc dây xích dù có mất mỹ quan và hơi phản cảm nhưng đó là giải pháp sáng suốt để nuôi dưỡng và thể hiện lòng từ tâm. Khi lòng nhân ái được lan tỏa, nhân lên những hành động từ tâm, chắc chắn cái xấu sẽ dần bị khống chế đẩy lùi. Hàng từ thiện cũng là tài sản cần được bảo vệ. Khi cơ quan chức năng ra tay ngăn chặn nạn trộm cắp tài sản từ thiện, vừa có tác dụng trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh xã hội, chứng minh năng lực, đồng thời đề cao nhân rộng lan tỏa những tấm lòng nhân ái. Qua đó thể hiện được sự quan tâm của chính quyền đến những cảnh đời khó khăn bất hạnh trong xã hội. Từ lâu nay đã xảy ra chuyện mất cắp bình trà đá miễn phí, thùng bánh mì từ thiện. Không thể cứ kêu gọi các mạnh thường quân phát tâm rồi chính họ phải gánh thêm phần việc ngoài khả năng. Mong rằng cơ quan chức năng cần quan tâm hơn nữa để lòng tốt không trở nên lạc lõng cô đơn.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Dù vắng bóng ai. cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió
phút còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đi giữa mùa xuân quê hương đang đổi mới, trên những công trình tiếng máy rộn vang. Nhanh tay lên bạn ơi với bao niềm hy vọng, có chúng tôi đây sáng mai hòa bình.
Này chú Tài Lộc, công ty Hòa Bình kinh doanh nhiều ngành nghề quá nhỉ? Đi đâu cũng thấy thương hiệu Hòa Bình.
Vâng, chào chị. Công ty Hòa Bình kinh doanh xe máy, vận tải, vật liệu xây dựng và các mặt hàng nội thất cao cấp do các công ty liên doanh nổi tiếng hàng đầu thế giới cung cấp đấy chị ạ.
Chị chuẩn bị xây nhà, nhờ em tư vấn xem lấy vật liệu ở đâu yên tâm về chất lượng và giá cả hợp lý nhất nhé. Chứ thị trường vật liệu xây dựng và nội thất bây giờ lắm chủng loại, chị không yên tâm.
Ồ, thế thì chị gặp đúng người rồi đấy. Công ty Hòa Bình tự hào là đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng, xi măng sắt thép, nội thất cao cấp với giá cả hợp lý và phục vụ tới tận chân công trình đấy chị ạ.
Ôi, tuyệt quá. Nghe em tư vấn, chị hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi trở thành bạn hàng của công ty Hòa Bình.
Vâng, công ty Hòa Bình phục vụ khách hàng với cam kết giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo, phục vụ chu đáo là phương châm kinh doanh của chúng tôi. Công ty Hòa Bình, niềm tin của mọi công trình.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật. Cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi, trong lúc chờ xếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này, mong các anh dập thuốc lá đi ạ, hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.